tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang trình bày về những phụ nữ vô danh trong Kinh Thánh. Đây là những người được Thánh Sử ghi lại vì họ có đời sống hay việc làm đáng cho người đời sau ghi nhận để bắt chước hoặc tránh đi. Tuy nhiên, vì Kinh Thánh không ghi rõ tên, nên những người này được xếp vào hàng những người nữ vô danh. Hôm nay chúng ta sẽ học về một người nữ vô danh khác cũng được nhắc đến trong Phúc Âm Luca dưới tiêu đề Người đàn bà có tội được tha thứ. Điều chúng ta chú ý về người nữ này là bà là người tội lỗi, nhưng việc bà làm được Chúa Giêsu chấp nhận và khen ngợi. Quý hơn nữa, bà thật lòng ăn năn nên được Chúa tha thứ. Kinh Thánh ghi lại về người nữ này để chúng ta bắt chước gương sáng của bà. Phúc Âm Luca, bản Kinh Thánh hiệu đính, ghi như sau. Một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Giê-su dùng bữa với mình. Ngài vào nhà người Pha-ri-si ấy và ngồi vào bàn. Có một người đàn bà tội lỗi ở thành đó, nghe nói Ngài đang ngồi ăn tại nhà người Pha-ri-si, nên đem đến một bình bằng ngọc đựng đầy dầu thơm. Nàng đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-su mà khóc, nước mắt thấm ướt cả chân Ngài. Rồi nàng lấy tóc mình lau, hôn chân Ngài và xức dầu thơm lên. Người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, thầm nghĩ, nếu người này thật là nhà tiên tri, chắc đã biết người đàn bà chạm đến mình là ai, thuộc hạng người nào, vì nàng là kẻ tội lỗi. Trích Phúc Âm Luca chương 7 từ câu 36 đến 39, theo bản Kinh Thánh hiệu đính. Thưa quý vị, câu chuyện này còn nhiều chi tiết khác liên quan đến Chúa Giê-xu và người Pha-ri-si. Nhưng chúng tôi tạm dừng phần Kinh Thánh ở đây để tập trung vào điều mà người nữ tội lỗi này làm khi gặp Chúa Giê-xu và phản ứng của Ngài trước việc làm của bà. Là người tất cả chúng ta là con cháu của Adam và Eva. Eva là người nữ đầu tiên được chính tay Đức Chúa Trời tạo dựng. Tên Eva có nghĩa là mẹ của cả nhân loại. Khi người mẹ đó phạm tội, dòng dõi của bà đều sinh ra trong tội lỗi. Chúng ta là con cháu của Adam và Eva, nên chúng ta cũng là tội nhân, cần ơn cứu rỗi của Chúa. Tác giả Phúc Âm Luca ghi như vậy, một người Pha-ri-si kia mời Chúa Giê-xu đến nhà ông dùng bữa. Khi Chúa ngồi vào bàn, thì có một người đàn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Chúa Giê-xu đang có mặt tại nhà người Pha-ri-si, nên cũng đến. Theo điều Kinh Thánh ghi, người nữ trong bài học hôm nay là một người xấu nết. Hàm ý là bà có đời sống tội lỗi. Khi thấy bà bước vào nhà, mọi người đều biết bà là ai. từ ngữ người đàn bà xấu nết hay người đàn bà có tội, hàm ý người nữ này có đời sống không đứng đắn. Đây cũng là từ chỉ về những phụ nữ sống ngoài đường phố, tức là những gái mại dâm. Người trong thành đều biết người đàn bà này có đời sống không trong sạch, không tốt đẹp. Kinh Thánh ghi tiếp, bà đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Bà đứng đằng sau, nơi chân Đức Chúa Giê-xu, khóc, sa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà lau, lại hôn chân Ngài và xức dầu thơm cho. Mọi người có mặt trong bữa ăn hôm đó rất ngạc nhiên trước sự có mặt của người đàn bà tội lỗi này, vì bà không được mời. Bà đến vì nghe nói Chúa Giê-xu đang có mặt tại nhà người Pha-ri-si này. Chúng ta có thể tưởng tượng khi bà bước vào, mọi người chăm chú theo dõi xem người đàn bà tội lỗi này đến đây để làm gì, với mục đích gì. Và khi thấy bà cầm trên tay bình dầu thơm, có lẽ mọi người càng tò mò hơn nữa. Trước khi học tiếp về người đàn bà vô danh này, chúng ta cần định rõ rằng người nữ tội lỗi này không phải là Mary Magdalene, cũng không phải là Mary em của Ma-thê, như một vài nhà giải nghĩa Kinh Thánh phỏng đoán và giải thích. Mary Magdalene được Chúa Giê-xu giải cứu khỏi quyền lực của quỷ dữ, nhưng bà không phải là người có đời sống tội lỗi. Còn Mary em của Ma-thê cũng xức dầu cho chân Chúa, và cũng lấy tóc lau chân Ngài. Nhưng bà là người đạo đức và kính yêu Chúa. Trở lại câu chuyện người nữ có tội được tha thứ. Mọi người có mặt trong bữa ăn tại nhà người Pha-ri-si hôm đó thấy người đàn bà có đời sống không tốt này, không được mời mà đến. Nên họ yên lặng theo dõi mọi cử động của bà. Và họ rất ngạc nhiên khi thấy Chúa Giê-xu để cho bà đến đứng gần bên Chúa mà khóc. Bà khóc rất nhiều vì Kinh Thánh ghi rằng bà khóc đến nỗi nước mắt nhỏ xuống ướt chân Chúa. Đây là những giọt nước mắt phát xuất từ tấm lòng thật sự hối hận, đau buồn về tội lỗi mà mình đã phạm. Là bằng chứng của tấm lòng ăn năn chân thành. Khi một người phạm lỗi với người và với Chúa mà biết mình có lỗi, người đó sẽ đau buồn trong lòng đến nỗi tuôn tràn giọt lệ. Nước mắt của người nữ này nói lên sự đau buồn, ân hận sâu xa trong lòng bà. Có thể bà đã nghe những lời dạy đầy yêu thương của Chúa Giê-xu khi Ngài đi từ làng này đến làng khác. Bà cũng nghe về lòng quan tâm và tình thương của Chúa đối với người mẹ quá mất đứa con trai một yêu dấu tại thành Na-in và Ngài đã cứu con bà sống lại. Vì thế, khi biết Chúa có mặt tại nhà người Pha-ri-si này, bà không ngại đến gặp Ngài, dù bà không được mời trong bữa ăn đó. Trong khi những người chung quanh, nhất là người Pha-ri-si và thầy thông giáo, là những bậc lãnh đạo tôn giáo, bề ngoài, trang trọng, đạo đức, nhìn bà với cái nhìn khinh bỉ, không muốn nói đến bà. Nhưng bà tin rằng Chúa Giê-xu, vị thầy nhân từ, đầy tình yêu thương này, sẽ không đối xử với bà như những người đó. Với lòng tin đó, bà quyết định đến gặp Chúa để xưng với Ngài những tội lỗi bà đã phạm để được Ngài tha thứ. Điều đặc biệt là người nữ này chuẩn bị một của lễ để dâng cho Chúa. Bà đem theo một bình ngọc trắng đựng dầu thơm rất quý giá. Trong khi Mary, em của Lazaro, xức dầu cho Chúa Giê-xu để tạ ơn Ngài cứu anh của bà sống lại, thì người nữ tội lỗi này muốn đem dầu đến xức cho Chúa để bày tỏ lòng tôn kính Ngài và tạ tội trước mặt Ngài. Chúng ta có thể đoán người nữ có tội này muốn đến gặp Chúa Giêsu để xưng ra với Chúa những điều xấu xa bà đã làm lâu nay và xin Ngài tha thứ. Nhưng khi đối diện với đức thánh khiết và nhân từ của Chúa, bà chỉ khóc chứ không nói được một lời nào. Chúa Giêsu không chỉ là con người, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời, nên Ngài biết rõ người nữ đáng thương này. Chúa biết đây là một kẻ có tội, biết ăn năn và cần được tha thứ, nên Ngài để yên cho bà đứng khóc bên cạnh Chúa, chứ không xua đuổi bà đi nơi khác. Người Do Thái ngày xưa khi ăn không ngồi tại bàn như chúng ta ngày nay, nhưng nằm nghiêng trên chiếc ghế dài. Vì vậy, để không ai chú ý đến mình, người nữ này âm thầm đến đứng chỗ chân Chúa Giêsu mà khóc. Và nước mắt của bà nhỏ xuống trên chân Chúa. Chi tiết này cho thấy bà khóc rất nhiều. Đây là nước mắt của tấm lòng thật sự ăn năn hối lỗi. Và cũng chính là điều khiến bà được Chúa chấp nhận và tha thứ. Chúa Giêsu biết rõ tấm lòng người nữ tội lỗi này đang tan nát vì hối hận về tội lỗi của mình, nên Ngài để yên chứ không xua đuổi bà. Trong nhà người Pha-ri-si lúc đó, có lẽ mọi người chăm chú theo dõi và họ cảm thấy khó chịu vì họ biết người đàn bà này là ai, mà sao Chúa Giêsu lại để cho bà quấy rầy Ngài như vậy. Không những thế, khi thấy nước mắt mình làm ướt chân Chúa, người nữ này liền cúi xuống lấy tóc mình lau chân Ngài, rồi bà lại hôn chân Chúa và xức dầu thơm cho Ngài. Thấy Chúa Giêsu không xua đuổi mình, quá cảm động trước đức thánh khiết của Chúa và tình thương của Ngài, người đàn bà có tội không ngại bày tỏ lòng kính mến đối với Chúa qua hành động hạ mình, khiêm nhường và cung kính. Thưa quý vị, những gì người nữ có tội làm cho thấy bà là người có tấm lòng mềm mại, đầy tình thương và bà nhận biết con người xấu xa của mình. Ngược lại với người Pha-ri-si mời Chúa đến nhà hôm đó, ông chứng kiến mọi điều người nữ này làm, nhưng không một chút cảm động. Ông không cảm thương cho người đàn bà có tội biết ăn năn, cũng không thấy rằng bà đang bày tỏ lòng yêu kính Chúa và biết ơn Ngài qua việc làm khiêm nhường của bà. Trái lại, ông nhìn vào những gì người nữ này làm cho Chúa Giêsu với cặp mắt xét đoán của người cho mình là tốt hơn và với tấm lòng nghi kỵ. Ông ta ngạc nhiên thấy Chúa Giêsu không xua đuổi người đàn bà tội lỗi này mà lại để cho bà đụng đến Ngài. Ông thầm nghĩ, nếu người này là đấng tiên tri, phải biết người đàn bà đụng đến mình là ai và phải biết rằng đó là người đàn bà xấu nết. Thưa quý thính giả, bài học về người nữ vô danh hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp câu chuyện này trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.